chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, nếu không chú ý đến nhiệt độ nấu nướng, những thực phẩm trong các nhóm sau có thể sẽ rơi rụng khá nhiều dưỡng chất trong quá trình nấu nướng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm không tốt khi nấu nướng ở nhiệt độ cao. Đầu tiên đó chính là thực phẩm giàu đạm. Nhóm thực phẩm này gồm các loại thịt, trứng, vừng, lạc, đỗ, chủ yếu protein, các chất đạm. Khi đun nóng ở nhiệt độ trên 70 độ C thì protein đông vón lại rồi bị thoái hóa khi có axit. Quá trình này xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn, protein đông vón ở nhiệt độ vừa phải sẽ trở nên dễ tiêu, cơ thể sẽ dễ hấp thụ. Nhưng nếu chế biến ở nhiệt độ quá lâu và quá cao, giá trị dinh dưỡng của chất đạm sẽ bị giảm đi, nhất là đối với các món nướng hay là hấp trong lò nhiệt độ cao, rán chiên trong dầu mỡ quá lâu. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là để có thể thu nhận tối đa lượng dinh dưỡng có trong nhóm thực phẩm này, chúng ta nên nấu ở nhiệt độ vừa phải, không chiên rán nhiều hay là quay hấp trong lò quá kỹ, hoặc là nướng dưới than nhiệt độ cao. Thứ hai đó chính là thực phẩm giàu chất béo. Thực phẩm giàu chất béo không có nhiều thay đổi ở nhiệt độ từ 102 độ C, nhưng khi đun lâu ở nhiệt độ cao thì các axit béo không no sẽ bị oxy hóa, làm mất tác dụng tốt với cơ thể và có thể biến thành những chất không tốt. Đặc biệt đối với những thức ăn nướng trên lò lửa, lượng mỡ chảy xuống than chính là carbohydro thơm vòng, không tốt cho cơ thể và là một trong những tác nhân gây ung thư. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là các loại thực phẩm giàu chất béo và đặc biệt là thịt bò, bơ, lạc không nên nướng hoặc là chiên trong dầu mỡ. Chế biến ở nhiệt độ phù hợp để dưỡng chất không bị biến dạng hao hụt, giúp cho cơ thể có thể hấp thu được tối đa. Thứ ba đó chính là thực phẩm tinh bột. Nhóm thực phẩm này bao gồm gạo, ngũ cốc, bánh mì và một số loại rau củ quả như là đậu, khoai tây. Trong nhiệt độ đun sôi bình thường, luộc xít không có nhiều biến dạng, chế biến ở nhiệt độ cao khiến cho tinh bột trở nên dễ tiêu hơn. Nhưng khi đun nấu tinh bột ở nhiệt độ quá cao, nhất là trong môi trường không có nước như là món nướng, thì các thành phần của tinh bột cũng sẽ bị biến dạng thành khó tiêu và gây hại. Lời khuyên cho chúng ta đó chính là chúng ta nên hạn chế nướng các thực phẩm chứa nhiều tinh bột. Và cuối cùng đó chính là vitamin và khoáng chất. Vitamin và khoáng chất có nhiều trong rau quả tươi, đậu, đỗ, cá. Các loại khoáng chất trong quá trình đun nấu chủ yếu biến đổi về số lượng do chúng hòa tan trong nước. Các loại vitamin tan trong chất béo như là vitamin A, D, E, K không chịu ảnh hưởng nhiều từ nhiệt độ. Ngược lại, các vitamin tan trong nước bị mất nhiều hơn do dễ hòa tan và dễ bị phân giải. Các vitamin nhóm B, C, ngay cả trong quá trình bảo quản cũng làm mất đi khá nhiều, có thể mất đến 90%. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là đối với món canh, chúng ta nên ăn cả nước và cái, vì một lượng không nhỏ vitamin đã hòa tan vào nước. Khi mà luộc thịt cá, một lượng lớn vitamin B ra theo nước luộc, nên tốt nhất chúng ta hãy tận dụng nước luộc đó để không đánh mất nguồn vitamin dồi dào. Chúng ta nên chọn rau quả tươi, rửa thực phẩm trước đó xong rồi mới gọt thái. Khi đã cắt thái rồi cần phải nấu ngay, không nên để quá lâu, hàm lượng vitamin sẽ bị hao hụt do quá trình oxy hóa. Khi luộc nấu rau, cần cho rau vào nước đun sôi ngay sau khi rau đã được rửa sạch, không nên cho rau trực tiếp vào. Khi nước còn lạnh, để rút ngắn thời gian nấu. Ăn khi còn nóng cũng là cách hạn chế sự hao hụt vitamin C. Kính thưa quý vị, ngày nay nấu nướng không phải là công việc của riêng phụ nữ nữa, mà nó là công việc của hầu hết tất cả mọi người. Thế nên, hãy đảm bảo rằng chúng ta luôn hiểu rõ những phương thức nấu ăn để có thể vừa ngon miệng, vừa đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn gia đình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Nhìn trần đời bi ai đầy lao khổ và sầu thương, đây đó người người rên xiết nước mắt tuôn đêm trường, có ai vì ta ra và tình thương hiến cho giặc sao, nguyện Chúa tiếp lấy đời con và dùng hết chi năng hồn con, hầu giúp những ai lầm than tìm được ánh sáng tươi thiên đàng. Bàn tay nhu yếu này xin Chúa dùng hà hơi, hô xóa tan bao đau đớn, gỡ rối bao nỡ đời, thấm đi lệ thương tuôn rơi và đưa con hôm nay, dùng đôi mắt
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Chúa Giêsu, Ngài đã bày tỏ một tình cảm sâu đậm đối với những ai đang lạc mất. Khi Chúa phán ở trong sách Luca đoạn 15 câu 4, Kinh Thánh ghi như sau: trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Thưa quý ông bà chị em, hơn bất cứ điều gì khác, Chúa Giêsu muốn bảo đảm rằng mỗi con cái lạc mất của Chúa sẽ được Ngài bồng ẩm đời đời. Và lệnh truyền của Chúa khi còn sống ở trên đất, lúc bấy giờ trong sách Mác đoạn 16 câu 15, Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và lời hứa cuối cùng của Chúa là gì? Trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 8: các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta cho đến cùng trái đất. Thưa quý ông bà và anh chị em, theo Đức Chúa Giêsu, các dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng chính là những thông báo về tin lành sẽ được giảng cho khắp thế giới. Điều này chúng ta có thể đọc ở nhà của chúng ta trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Và trong thời kỳ sau rốt, Chúa đã khuyến khích hội thánh còn sót lại rao truyền sứ mạng cuối cùng cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Điều này được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6. Hội thánh còn sót lại, họ có một sứ mạng quan trọng. Họ rao báo lẽ thật của Chúa cho nhiều nước, nhiều thứ tiếng, nhiều dân đạo ở trên thế giới này. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta suy nghĩ, Chúa Giêsu có thật sự mong muốn đem mỗi ông bà và anh chị em chúng ta có mặt ở thiên quốc hay không? Chắc chắn là Ngài muốn. Ngài cũng muốn những người láng giềng, những người lân cận của tất cả chúng ta, con cái, cha mẹ, anh chị em có mặt tại thiên đàng. Chúng ta biết rằng hiện nay tất cả các ngôi mộ và nhiều người qua đời, ở trên báo chí, ở trên các bia mộ đều ghi rằng người thân của họ đang có mặt ở cõi vĩnh lạc. Kính thưa quý vị, chúng ta nghĩ sao khi có hàng tỷ người chưa hề nghe nói đến danh Chúa ở trên trời, và Chúa cũng muốn tất cả mọi người đều có mặt ở thiên quốc? Đây thật sự là điều mà Chúa vô cùng mong mỏi. Không có điều nào quan trọng và ưu tiên hơn điều này. Chúa đã dự định cách nào để có thể đến gần với những người chưa biết Ngài. Một trong những cách Chúa chọn ấy là thông qua sự hiệp nhất của Hội Thánh. Đấng Cơ Đốc đã cầu xin sự hiệp nhất để nhờ đó mà thế gian biết chính Đức Chúa Cha đã sai Con là Đức Chúa Giêsu đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Trong sách Giăng đoạn 17 câu 23 ghi như sau: thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Chúa hứa rằng bởi sự liên kết của chúng ta với Ngài và bởi kết quả của tình yêu mến lẫn nhau sẽ kéo thế gian đến trong vòng tay Ngài. Ông bà anh chị em có từng nhìn thấy một gia đình yêu thương nhau chưa? Ông bà anh chị em có yêu thích với một gia đình như vậy không? Chắc chắn mọi người chúng ta đều mong ước. Đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ sự hiệp nhất trong hội thánh của mình. Sự hiệp nhất này đặc biệt tác động mạnh đến thế gian khi chúng ta cùng gắn bó trong sứ mạng Đó là sứ mạng của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự hiệp nhất trong sứ mạng có nghĩa gì? Điều này mang ý nghĩa là mỗi tín hữu trong hội thánh, họ hiểu nhiệm vụ của mình được giao và áp dụng ngay tại nơi mình sống hay làm việc. Những người Cơ Đốc chân chánh phải giới thiệu Cha Thiên Thượng cho mỗi con người mà mình giao tiếp. Một thợ máy cơ khí, người Cơ Đốc Phục Lâm làm công việc mình một cách cẩn thận và chân thật. Qua đó anh có thể dẫn đưa khách hàng của mình, qua đời sống của mình, qua suy nghĩ và việc làm của mình, đến sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thành Thánh. Một doanh nhân Cơ Đốc Phục Lâm sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ người khác thăng tiến. Bên cạnh đó, người này luôn chờ cơ hội để hướng mọi người tìm kiếm của cải nơi thiên đàng. Đây là sự hiệp nhất tốt đẹp khi vị mục sư cùng hợp tác với các tín hữu để đến với các cộng sự, khách hàng, láng giềng, gia đình, đồng nghiệp và bạn hữu. Đó cũng là lý do mà tại sao trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến câu 13 ghi như sau: người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Cơ Đốc, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin. Và kết quả sẽ như thế nào? Thưa quý ông bà chị em, trong sách Các Lời Chứng tập 6 trang 438, bà Ellen White, một tác giả giải nghĩa về Kinh Thánh, bà viết rằng nếu mỗi anh chị em là một nhà truyền giáo sốt sắng, thì sứ điệp dành cho thời đại này sẽ nhanh chóng được truyền rao ra khắp nước, đến với mọi người, mọi dân tộc và bằng mọi ngôn ngữ. Chúng ta biết rằng các thế lực gian ác đã cố gắng ngăn trở kế hoạch của Đức Chúa Trời bằng cách đem sự bất hòa, sự chia rẽ vào trong dòng hội thánh, trong dòng các điểm nhóm. Nhưng một hội thánh và điểm nhóm hiệp nhất trong sứ mạng của Đức Chúa Trời thì không để phí thời gian cho sự tranh cãi ở trong nội bộ. Dị biệt tánh tình của mỗi người, ban trị sự hội thánh có thể gặp những vấn đề nhạy cảm và bị bế tắc trong các cuộc tranh luận khó xử. Dầu vậy, khi mọi người cùng quỳ xuống và cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Linh vào lòng mỗi người, chúng ta sẽ biết những điều nào cần thiết phải theo đuổi. Các nan đề chắc chắn sẽ được giải quyết. Vì thế sứ mạng không phải là tổ chức các chương trình của hội thánh, nhưng là chủ đích mà tất cả các chương trình phải đạt được. Thưa quý ông bà chị em, như vậy sứ mạng không phải là tổ chức các chương trình, nhưng chủ đích là tất cả các chương trình phải đạt được. Chúng ta phải cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Linh. Chúng ta cần Thánh Linh vào lòng mỗi người chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta mọi người sẽ cùng một ý tưởng, mọi người sẽ cùng biết rằng cần thiết phải theo đuổi đến cùng, và mọi nan đề sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Hiện nay trên toàn thế giới, giáo hội Cơ Đốc có mặt ở 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và hiện nay chỉ có khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là chưa có hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Và có hàng triệu triệu người ở các nơi khác chưa được người lân cận nói cho biết về Đức Chúa Trời. Chính sự thiết tha của Đức Chúa Trời mong muốn được đến với mọi người là động lực gắn kết chúng ta lại thành một khối yêu thương hiệp nhất ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần lo nghĩ đến sự lớn mạnh của chính hội thánh mình, của mỗi đất nước mình, của địa hạt mình, con chiên lạc mất đang chết dần, trong khi 99 con kia được nuôi dưỡng một cách chu đáo. Khi chúng ta cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần lo nghĩ đến sự lớn mạnh của chính hội thánh của mình, của đất nước của mình hay là của địa hạt của mình, con chiên lạc mất đang chết dần, trong khi 99 con kia được nuôi dưỡng một cách chu đáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống vào thời điểm mà các mục sư, các truyền đạo cần phải đi đến khắp mọi nơi, từ nơi này sang nơi khác. Và mỗi một dân tộc sẽ mang một nét riêng biệt và có những nhu cầu về văn hóa khác nhau. Mỗi một nhóm người cần sự hiệp nhất lan rộng khắp nơi, và chính nhờ vào sứ điệp được truyền bá rộng rãi đem lại, đặc biệt là những ai đang sinh hoạt tại các hội thánh ở các thành phố lớn. Chúng ta hãy nhìn vào các băng ghế trong thánh đường, rồi chúng ta tự hỏi điều gì khiến các nhóm người không theo tôn giáo nào trong cộng đồng xã hội lại không có mặt ở trong ngôi thánh đường của chúng ta. Những ai trong số chúng ta xa cách họ, chúng ta hãy nhìn xa hơn, hãy để lại bầy chiên của mình rồi đi đến những nơi chưa ai từng đến. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể đến với những người chưa biết Chúa bằng chính lời cầu nguyện của mình, bằng chính sự trợ giúp khi mà cộng đồng cần đến. Cho nên mỗi một người trong chúng ta cần phải thực hành điều quan trọng này. Cha Thiên Thượng sẽ rất đau buồn nếu nhọc công thực hiện cả một kế hoạch cứu rỗi mà lại không cứu được bất cứ một người nào trong chúng ta hôm nay. Rồi chúng ta sẽ nếm trải được niềm vui khi nhìn người khác bằng cái nhìn của Đức Chúa Giêsu. Điều này cũng đem lại sự hiệp nhất và sự phấn khích cho gia đình chúng ta. Việc quan trọng hàng đầu mà cha mẹ làm sẽ là dẫn dắt con cái mình bước vào mối quan hệ năng động với Đức Chúa Trời. Con trẻ sẽ được lôi cuốn đến với Chúa khi chúng thấy là cha mẹ chúng đã giảm bớt thời gian bận rộn của họ để ở bên chúng. Khi toàn thể gia đình đều trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời, thì chúng ta muốn chia sẻ điều đó với người khác. Thưa quý ông bà chị em, nhiều đứa trẻ ở trong xã hội khi lớn lên đã không thích đến với các hội thánh. Nhiều đứa trẻ chán ghét tôn giáo vì chúng nghĩ rằng tin Chúa là chỉ có việc đi nhà thờ và giữ các luật lệ. Cha và mẹ ở trong Cơ Đốc giáo có thể quyết tâm thay đổi suy nghĩ này bằng cách chúng ta phải đem tình yêu của Chúa bày tỏ một cách đầy đủ hơn trong chính gia đình của mình. Và gia đình của chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Hãy cùng nhau thực hành sứ mệnh mà Chúa truyền dạy. Kính thưa quý ông bà chị em, hội thánh có thể tổ chức dạy về sức khỏe, rồi tổ chức các chương trình cho các em cơ nhỡ, hoặc là tổ chức những nhóm thăm viếng đến các gia đình khó khăn, đến các bệnh viện thăm các bệnh nhân nghèo, neo đơn, hoặc chúng ta phát các truyền đơn đạo, các bài học nghiên cứu kinh thánh, những cuốn sách có giá trị về giảng giải kinh thánh, và những sách sức khỏe, những sách giáo dục. Với những kinh nghiệm như vậy sẽ thắt chặt lòng với lòng trong sự gắn bó và hiệp nhất. Các hội thánh cũng có thể tổ chức những buổi cơm chay từ thiện cho những người lang thang, những người vô gia cư, những người gặp những hoàn cảnh cơ cực ở trong cuộc sống. Suốt 3 năm rưỡi, Đức Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ để hiệp nhất hội thánh Ngài. Trong đêm trước khi Ngài chịu thương khó, các sứ đồ đã tranh giành địa vị và khước từ việc phục vụ lẫn nhau. Sau đó, họ đã chạy trốn, họ đã chối bỏ Chúa. Thế nhưng 50 ngày sau, cũng chính những người này đã hiệp một và họ đã đoàn kết với nhau. Họ đã thống nhất với nhau làm đảo lộn Jerusalem bởi sự giảng dạy một cách can đảm, và sau đó lẽ thật đã được lan rộng nhiều nơi ở trên khắp thế giới. Thưa quý ông bà chị em, điều gì đã làm nên sự khác biệt như vậy? Chính là bởi sự chết, sự sống lại của Đấng Cơ Đốc, và nhờ sự tuôn đổ đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Ngày nay điều đó cũng có thể lặp lại trong thời đại chúng ta. Hôm nay chúng ta phải nhìn vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu. Đến khi mà chúng ta thấy được sự ích kỷ của chính mình và chúng ta quyết lòng từ bỏ. Ngay hôm nay, chúng ta cần đón nhận sự tha thứ, độ lượng của Chúa. Và chúng ta hiểu rằng Ngài chấp nhận sự chết để có được chúng ta. Hôm nay chúng ta phải gạt một bên mọi dị biệt và hãy dễ dàng tha thứ cho nhau. Như vậy chúng ta mới có thể cầu xin quyền phép của Thánh Linh. Vì như lời Chúa đã hứa ở trong Luca đoạn 11 câu 13: vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, Ngài sẽ mang bản tánh của Đức Chúa Trời vào ở trong đời sống của mỗi một người trong chúng ta. Điều đó được thể hiện qua những trái của Thánh Linh, và chúng ta có kết quả. Đức Chúa Trời chúng ta được mọi người biết đến tại nơi chúng ta làm việc, tại nơi hội thánh, điểm nhóm của chúng ta, ở trong gia đình chúng ta và những nơi mà chúng ta sinh sống. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ hòa nhập như ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9: vô số người không ai đến được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng ta đứng trước ngôi và trước chiên con. Kính thưa quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên đàng cùng rất nhiều người ở mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài với mỗi người ở trong chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.